Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng.
Thành phố Thái Nguyên thực hiện hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của COVID-19.
Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành hỗ trợ 5 mô hình điểm về du lịch cộng đồng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Văn hóa du lịch. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Hiện nay, lúa mùa sớm, mùa chung đang trong giai đoạn đứng cái làm đồng. Lúa mùa muộn đang đẻ nhánh rộ. Tuy nhiên, những ngày qua, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh gây hại. Cụ thể, sâu cuốn lá nhỏ, sâu non xuất hiện với mật độ trung bình từ 1 đến 5 con trên 1 mét vuông, nơi cao từ 8 đến 10 con trên 1 mét vuông, cục bộ 20 con trên 1 mét vuông tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Sâu đục thân 2 chấm xuất hiện rải rác với mật độ thấp, trung bình 0,01 con trên 1 mét vuông, nơi cao 0,1 con trên 1 mét vuông. Dự báo trong thời gian tới, mật độ trưởng thành tiếp tục tăng cao, gây bông bạc trên trà lúa mùa sớm, gây ung đồng trên lúa mùa chung và rành héo trên lúa mùa muộn. Ngoài ra, một số ruộng lúa bị vàng lá sinh lý do thiếu dinh dưỡng hoặc thiếu nước, một số diện tích bị bệnh vàng lụi do virus gây hại. Dự báo trong thời gian tới, sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gây hại trên trà lúa mùa, giai đoạn đẻ nhánh, đứng cái, làm đồng vào cuối tháng 8. Sâu non đục thân nở rộ từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8. Dày nâu, dày lưng trắng mật độ tăng nhẹ vào cuối tháng 8, đầu tháng 9, khả năng gây cháy tròm từ giữa tháng 9 trở đi. Bệnh khô vằn gây hại tăng trên các trà lúa từ cuối tháng 8. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời, tránh tình trạng sâu bệnh gây hại nặng trên đồng ruộng. Bà con nông dân lưu ý, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ trong danh mục cho phép, nồng độ, liều lượng phải theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc.
Thực hiện chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch trồng mới 150.000 cây xanh các loại, trong đó cây xanh đô thị trên 33,5.000 cây và 116,5.000 cây xanh nông thôn. Kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch trong giai đoạn là 1,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Tính từ đầu năm đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021, thành phố Thái Nguyên đã trồng được trên 30.000 cây xanh các loại, trong đó cây xanh đô thị trên 1.000 cây, cây xanh nông thôn trên 29.000 cây. Để thực hiện kế hoạch của cả giai đoạn 2021-2025, thành phố Thái Nguyên đã và đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc trồng cây, tổ chức rà soát quy hoạch sử dụng đất, đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị và nông thôn, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn để triển khai trồng và bảo vệ cây xanh.
Sau nhiều lần trực tiếp đối thoại thuyết phục, chiều ngày 13 tháng 8, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư phối hợp với các đơn vị liên quan và Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phường Trung Thành tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại giải quyết vướng mắc trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình bà Dương Thị Bột, tổ 9 phường Trung Thành để thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2, địa phận phường Trung Thành. Đại diện gia đình bà Bột có ông Dương Thành Lên, người được bà Bột ủy quyền, cùng con trai là ông Trần Văn Thép đã đến dự. Hộ bà Dương Thị Bột bị thu hồi trên 305m2 đất cây lâu năm để thực hiện dự án và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng trị giá trên 118 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay gia đình bà là hộ duy nhất chưa nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Tại hội nghị, ông Dương Thành Lên, người được bà Bột ủy quyền, đã có ý kiến đề nghị hủy bỏ và điều chỉnh nội dung các văn bản do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành để thực hiện dự án và cho rằng các văn bản về thực hiện thu hồi, bồi thường do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành không đúng quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp các văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Trước ý kiến của ông Lên, đại diện cơ quan chuyên môn cho biết, các nội dung ông Lên nêu đã được xem xét giải quyết và làm rõ, đề nghị hộ gia đình bà Dương Thị Bột chấp hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, thực hiện dự án xong trước ngày 20 tháng 8 năm 2021. Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phường Trung Thành tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục gia đình bà Dương Thị Bột. Trong trường hợp gia đình bà Bột không chấp hành, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức thi hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường và tiến hành các bước tiếp theo quy định để thực hiện dự án.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có khá nhiều trường hợp tung tin thất thiệt về dịch bệnh COVID-19 đã được các cơ quan chức năng phát hiện, yêu cầu gỡ bỏ và xử phạt. Để ngăn chặn tình trạng trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng. Theo đó, các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc về quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, không để tình trạng cùng một sự việc nhưng phát ngôn không thống nhất dẫn đến việc bị suy diễn, xuyên tạc. Đối với những sự việc đột xuất, sự cố bất thường thì chậm nhất sau 2 giờ kể từ khi phát sinh sự việc cần cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí, trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo và giải pháp xử lý bước đầu nếu có. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật, kịp thời xác minh đối tượng phát tán tin giả, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.
Để thu thập thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người Thái Nguyên tại các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp nhận các thông tin trên cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ https://hỗ-trợ-công-dân.thái-nguyên.gov.vn/support/form từ ngày 13 tháng 8. Đây là cơ sở để phân nhóm đối tượng, đồng thời xây dựng phương án hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng bởi dịch. Sau khi truy cập vào địa chỉ trên, công dân điền đầy đủ chính xác các mục thông tin, tên tuổi, địa chỉ ở Thái Nguyên, địa chỉ ở vùng dịch hiện tại, tình trạng công việc, tình trạng y tế, nguyện vọng hỗ trợ, người thân ở Thái Nguyên. Căn cứ vào đó, việc tổng hợp và xử lý dữ liệu sẽ được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Những người đã đăng ký thông tin trên đường link cũ sẽ không cần đăng ký lại. Người dẫn cũng có thể kiểm tra xem việc thông tin của mình trong lần đăng ký trước đây đã được cập nhật chưa bằng cách đăng ký lại trên form mới. Nếu đã đăng ký, hệ thống sẽ báo là dữ liệu đã có. Trước đó, theo thống kê của Sở Ngoại vụ, đã có trên 3.500 người Thái Nguyên tại vùng có dịch tham gia đăng ký phiếu khảo sát danh sách người Thái Nguyên trong vùng dịch phía Nam. Để chung tay hỗ trợ đồng hương vùng dịch, người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có thể lan tỏa thông tin đến người thân, bạn bè đang trong vùng có dịch được biết.
Ngay sau khi có nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 và quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát các đối tượng đủ điều kiện được hưởng, đồng thời chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các nội dung chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 68 và quyết định số 23 ngày 7 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ để các đối tượng thụ hưởng chính sách dễ dàng tiếp cận, nắm rõ và thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định. Tính đến nay, thành phố Thái Nguyên đã thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và hỗ trợ kinh phí đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 31 trường hợp, người lao động đang nuôi con chưa đủ 6 tuổi là 16 trường hợp. Tổng kinh phí là trên 131 triệu đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân hỗ trợ người sử dụng lao động, vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với 260 lao động trên địa bàn thành phố với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã giảm mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 1.591 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể với 49.638 lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Nhằm đảm bảo triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả, chiều ngày 13 tháng 8, tại Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 600 lưu học sinh thuộc các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên. Vaccine phòng COVID-19 được Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tiêm cho các lưu học sinh lần này là vaccine AstraZeneca. Được biết, đây là đợt tiêm phòng mũi 1 dành cho các lưu học sinh kể trên. Trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19, các lưu học sinh được các y bác sĩ, nhân viên y tế khám sàng lọc theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Công tác tiêm phòng diễn ra an toàn.
Alo, anh Thìn, vợ em đây. Thế hôm nay tư tưởng bà con nhân dân thế thoải mái hơn chưa?
Dân đây mọi người thì người ta cũng yên tâm rồi anh. Em cũng động viên bảo là cố gắng nên cũng còn mấy ngày nữa thôi.
Thế rồi. Em cứ động viên bà con nhân dân ở trong đấy nhé. Có những khó khăn vướng mắc thì cứ gọi điện cho bọn anh để giúp
đây
đỡ.
Chỉ là một trong số rất nhiều cuộc gọi mà ông Trần Đình Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã gọi để thăm hỏi đời sống của nhân dân tại ngách 83B, ngõ 206, đường Minh Cầu trong suốt 15 ngày cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi tại đây phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nhớ lại những ngày đầu tiên xảy ra sự việc, ông Nguyễn Trung Kiên, tổ 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái ngày đầu tiên ấy, khi mà bị cách nghi, mọi người lo lắng lắm, hoang mang. Đến nửa đêm rồi mọi người biết là hôm nay sẽ lấy xét nghiệm. Ấy. Nên là cả đêm, ấy, cả người già, trẻ con đều không ngủ được.
Giữa lúc cuộc sống bình thường của người dân bị đảo lộn, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng đã lập tức thành lập ngay hai tổ công tác đặc biệt do 5 người sống trong khu vực bị phong tỏa đảm nhận. Đây đều là những người dân bình thường, nhưng khi thấy khu vực nhà mình bị phong tỏa, đã tự nguyện đứng ra để đảm nhận những công việc vì cộng đồng. Đều đặn hàng ngày, các tổ tiến hành phun khử khuẩn tại khu phố, thu gom rác thải sinh hoạt của toàn bộ 43 hộ gia đình, đi đến từng nhà đo thân nhiệt cho tất cả trên 130 người. Đặc biệt, các tổ cũng thống kê danh sách các nhu yếu phẩm cần thiết của từng gia đình để chuyển đến cho các đồng chí trực tại 3 chốt kiểm dịch nhờ mua hộ. Riêng các hộ gia đình có con thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2021 còn được tổ giúp đỡ bằng cách chuyển các loại hồ sơ dự thi để lực lượng chức năng của phường đi nộp hộ, đảm bảo đầy đủ kịp thời. Tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong các tổ công tác đã được ông Trần Đình Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đặc biệt ghi nhận.
Các đồng chí rất nhiệt tình, không đòi hỏi cái gì chế độ chính sách gì cả. Khi biết được thông tin đấy là phường đã thành lập cái tổ trong đấy để giúp đỡ nhân dân thì các đồng chí đều xung phong.
Còn chị Lưu Thị Hương Thu, một trong 5 thành viên của hai tổ COVID cộng đồng đặc biệt này, chia sẻ rất giản dị.
Bản thân tôi với các thành viên ở trong cái tổ COVID cộng đồng này thì nó rất là vui vẻ và không có ngại việc gì cả. Cũng đóng góp một phần nào đó để cho nhân dân cho người ta đỡ lo sợ.
Với mục tiêu giữ ổn định đời sống cho nhân dân trong khu vực bị cách ly xã hội từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng đã trích trên 20 triệu đồng từ quỹ phòng chống COVID-19 của phường để tặng cho mỗi hộ gia đình 20 kg gạo và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết khác. Riêng đối với 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, được các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của phường và tổ dân phố cung cấp miễn phí đầy đủ các nhu yếu phẩm, phục vụ cuộc sống. Cùng với việc giữ ổn định tâm lý cho người dân, ngay từ 21 giờ ngày 17 tháng 6, thực hiện chỉ đạo của thành phố, Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng lập tức thành lập 3 chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Tại đây, mỗi ngày đều có 3 ca trực, mỗi ca có 10 người, gồm các lực lượng, công an, y tế, cán bộ công chức phường thường xuyên túc trực, không để người và phương tiện đi qua khu vực chốt. Mặc dù phải làm việc trong điều kiện vật chất thiếu thốn, thời tiết khắc nghiệt, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, hơn 140 người được huy động đã nỗ lực vượt nắng, thắng mưa, quyết không rời chốt vì tất cả đều xác định nhiệm vụ được giao là rất quan trọng. Ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói:
Như Thủ tướng nói là chống dịch như chống giặc, cho nên chúng tôi xác định là khó khăn vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Dù khó khăn nào vẫn hoàn thành, ca trực chúng tôi vẫn đảm bảo. Cái bàn này báo chị nó sập xuống, vâng, nửa đêm nửa hôm vẫn phải coi soi đèn mà dựng lại để mà đảm bảo cái việc giữ chốt chứ không lơ là một tí nào.
Những nỗ lực hết mình của cấp ủy chính quyền từ thành phố đến phường xã và sự đồng lòng nhất trí của người dân địa phương đã tạo thành nguồn sức mạnh tinh thần vô cùng quan trọng, giúp 15 ngày cách ly xã hội tưởng dài mà thành rất ngắn. Và rồi, niềm vui đã hiện hữu dần khi cả 3 lần xét nghiệm của tất cả trên 130 cư dân sinh sống tại đây đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Đúng 17 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2021, toàn bộ 3 chốt kiểm soát dịch tại khu vực đã được dỡ bỏ theo quyết định số 6613 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong niềm hân hoan vui sướng khi cuộc sống trở lại bình thường, ông Nguyễn Trung Kiên, tổ 13, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên vẫn rất xúc động khi nói về những người tận tình giúp đỡ nhân dân trong những ngày đã qua.
bà con rất là cảm động trước cái hành động của các đồng chí là tham gia chống dịch, rồi các tình nguyện viên tham gia hoạt động cộng đồng y tế, tinh thần phục vụ. Đấy, đặt cái quyền lợi của cộng đồng lên tất cả. Những cái hôm mà nóng 40 độ ấy, mặc cái bộ quần áo gọi là chống dịch ấy, nào thì đẩy rác rồi đi đo nhiệt độ, nói chung là thấy vất vả lắm. Nói chung là thì vì nhân dân phục vụ.
Từ phương pháp kinh nghiệm xử lý trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 trên địa bàn, bà Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ban Chỉ đạo thành phố thường xuyên cập nhật tình hình dịch COVID-19 để nhận định, đánh giá nguy cơ, xây dựng phương án chống dịch, đảm bảo chủ động, không bị bất ngờ trước mọi tình huống, chuẩn bị nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đội ngũ y bác sĩ, nhu yếu phẩm cho các tình huống phát sinh, phục vụ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Phát huy sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân cùng với cấp ủy, chính quyền, thành phố, chúng ta quyết tâm mục tiêu giữ vững sự an toàn về sức khỏe, tính mạng cho nhân dân toàn thành phố.
Hiện nay, dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp ở trong nước và có nguy cơ xâm nhập cao vào thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tiễn rút ra từ một ca F0 đầu tiên trên địa bàn cho thấy, ngay trong lúc khó khăn dịch bệnh nguy hiểm nhất, thì tinh thần đoàn kết, thống nhất một lòng của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân địa phương vẫn luôn ngời sáng. Sợi dây đoàn kết ấy đã giúp cho việc thực hiện cách ly xã hội dù phải cách mặt nhưng không hề bị cách lòng và trở thành cội nguồn sức mạnh để toàn xã hội vượt qua đại dịch COVID-19.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tháng 8 năm 2021. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành hỗ trợ 5 mô hình điểm về du lịch cộng đồng. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, có tiềm năng phong phú về du lịch tự nhiên và nhân văn với trên 1.000 di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Trong đó có 283 di tích được xếp hạng, 550 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, có 17 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch bền vững, đặc biệt là khai thác phát triển du lịch cộng đồng.
Trong những điểm du lịch cộng đồng tại Thái Nguyên, thì khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải là một điểm được du khách trong và ngoài tỉnh đánh giá là hoạt động khá quy củ, đúng nghĩa của du lịch cộng đồng. Nơi đây đã được công nhận là điểm đến du lịch của địa phương năm 2014. Đến với bản làng Thái Hải, du khách được nghỉ dưỡng và được trải nghiệm các nét văn hóa của bà con dân tộc Tày, Nùng, Sư Thái, như các hoạt động lễ hội, ẩm thực, trò chơi dân gian, trải nghiệm nông nghiệp cùng bà con. Đặc biệt, bản làng Thái Hải có nhân lực và một hệ thống cơ sở vật chất khá đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu ăn uống, lưu trú và trải nghiệm với đoàn khách có số lượng hàng nghìn người. Nơi đây được đánh giá như một bảo tàng sống về văn hóa dân tộc Tày, Nùng, vùng Việt Bắc. Bên cạnh bản làng Thái Hải, du lịch cộng đồng vùng chè Tân Cương cũng là một điểm đến đang thu hút được nhiều du khách. Nơi đây đã được công nhận là điểm du lịch của địa phương năm 2017. Đến với vùng chè Tân Cương, du khách có dịp tỏa đi các ngã đường, tham quan những đồi chè bắt úp nối tiếp nhau trùng điệp của vùng Trung Du, cũng như tìm hiểu đời sống vật chất, trải nghiệm văn hóa của người trồng chè địa phương. Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm hái, sao chè và thưởng thức sản phẩm của mình làm ra tại các điểm đến du lịch cộng đồng như Hợp tác xã Chè Hào Đạt, Hợp tác xã Tâm Trà Thái, Hợp tác xã Chè Tiến Yên. Phát triển du lịch cộng đồng tại vùng chè đặc sản Tân Cương là một trong những hướng đi phù hợp góp phần đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương. Tuy nhiên, mô hình du lịch cộng đồng ở đây còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Đó là sự thiếu chuyên nghiệp trong cách làm du lịch của các hộ dân, cơ sở vật chất phục vụ cho du lịch còn thiếu. Các hộ dân còn thiếu sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình làm du lịch. Chị Hoàng Thị Tân, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Trà Thái có địa chỉ tại xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Các cái sản phẩm sản xuất của chúng tôi thì năm nay sản xuất ra không tiêu thụ được, lý do là không có đường vận chuyển. Các cái đơn hàng mà đã vận chuyển vào các cái tỉnh phía Nam thì đều không được đưa đến tay khách hàng, lý do là các tỉnh đều thực hiện giãn cách xã hội. Trước cái ảnh hưởng lớn như vậy thì chúng tôi đã liên kết giữa các cái hợp tác xã tại vùng đất Tân Cương, Thái Nguyên sản xuất theo quy trình chuẩn Việt Gáp và hữu cơ, để sau khi mà hết dịch thì chúng tôi sẽ tìm cái thị trường mới, đó là thị trường xuất khẩu ra các nước. Và đặc biệt năm 2021 này thì hợp tác xã chúng tôi đã có các cái đơn hàng đi châu Âu.
Thái Nguyên có lợi thế tự nhiên với nhiều hồ, thác, suối nước, là những điểm đến dã ngoại được nhiều du khách lựa chọn vào dịp cuối tuần. Bởi vậy một số homestay đã hình thành như La Bằng Homestay, Cử Tử Farmstay, du lịch cộng đồng Hồ Gành Chè. Tuy nhiên, đa phần các cơ sở mới chỉ có dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí như cắm trại, bơi lội mà chưa có dịch vụ lưu trú chất lượng. Có một thực tế là rất nhiều du khách khi đến các điểm đến du lịch cộng đồng này, họ có nhu cầu lưu trú để nghỉ dưỡng và trải nghiệm cùng bà con, nhưng do năng lực, vốn đầu tư của các cá nhân chưa đủ điều kiện. Mặc dù họ có rất nhiều ý tưởng mở rộng cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu của du khách, và họ mong muốn nhận được sự quan tâm từ các cơ quan quản lý nhà nước cũng như sự phối hợp đầu tư từ các doanh nghiệp để đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Thủy, du khách từng đến du lịch tại vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Ở đây thì tôi ấn tượng là làm chè rất là thân thiện, và khi mà được đến trải nghiệm tham quan chụp ảnh thì chúng tôi lại thấy đó là thưởng thức những cái ấm chè rất là thơm ngon, và nó mang một cái hương vị rất là khác biệt ở các vùng chè khác. Có lẽ là vùng đất và con người Thái Nguyên đã tạo ra một cái đặc sản chè, và cái con người tâm huyết như là hợp tác xã Tâm Trà Thái đã biết tạo dựng nên cái thương hiệu của mình mà có lẽ là ít mà nơi đâu có được.
Thái Nguyên có thế mạnh để phát triển du lịch cộng đồng và các điểm đến đã bước đầu khai thác có hiệu quả, tạo nên sự đa dạng về sản phẩm du lịch, góp phần hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, cơ bản các điểm vẫn còn mang tính tự phát, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chất lượng dịch vụ và nhận thức của người dân về du lịch cộng đồng còn hạn chế. Chính vì thế, để đáp ứng được sự phát triển du lịch tỉnh nhà, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch cộng đồng và đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 14 ngày 23 tháng 3 năm 2021. Đề án nêu rõ sẽ tập trung hỗ trợ để phát triển các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành hỗ trợ 5 địa điểm được lựa chọn xây dựng mô hình điểm về phát triển du lịch cộng đồng. Cụ thể, năm 2022, xây dựng một điểm ở xã La Bằng, huyện Đại Từ và một điểm ở thành phố Thái Nguyên. Năm 2023, xây dựng một điểm ở huyện Phú Lương. Năm 2024, xây dựng một điểm xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai. Năm 2025, xây dựng một điểm ở huyện Định Hóa hoặc một điểm ở Hồ Gành Chè, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang hoàn thiện bộ chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, tiến tới triển khai thực hiện nhằm hỗ trợ các địa phương và người dân tại các điểm du lịch cộng đồng được đầu tư về hạ tầng, cơ sở vật chất tại các điểm du lịch cộng đồng, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến sản phẩm du lịch, góp phần tạo việc làm cho người lao động, hình thành các điểm du lịch mới thu hút khách, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 14 ngày 15 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác, sau có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và dông rải rác, sau có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác, sau có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 5656 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Hà Đức Minh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.